Quỳnh Ngọc Tuyết. Bà Quỳnh Ngọc Tuyết ở Chợ Lớn, gốc người Hoa, chồng là Trần Hòa Bình, nguyên chủ trại chim bồ câu Đông Phương Thủ Đức và công ty Đông Phương Mật Ong tại đường Hai Bà Trưng. Vào năm 1979, gia đình bà sang Mỹ định cư theo diện di dân do thân nhân bảo lãnh và ngụ tại Dallas, Texas. Vài năm sau, chồng bà mở tiệm buôn bán. Với kinh nghiệm sẵn có, ông đạt được thành tựu. Buổi trưa nọ, tiệm bị cướp, ông bị giết tại hiện trường, lúc ấy 55 tuổi. Nỗi đau vô cùng to lớn, vô cùng bất ngờ thình lình giáng xuống. Bà tuyệt vọng không lối thoát, như đang bước trên ngõ cụt. Nhờ sự giúp đỡ của chùa Phước Quang, sau khi hậu sự kết thúc, Thượng tọa Thích Trí Hiền tặng cho bà và ba người con mỗi vị một quyển kinh Địa Tạng, khuyên đừng khóc buồn nữa, hãy về đọc tụng và hồi hướng cho ông Bình. Bà vâng theo. Cơn đau sầu dần dần tan biến. Kế đó, bà quy y Tam Bảo, được Pháp Sư Tịnh Không đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Từ đó, 1991, bà trở nên vui vẻ, bắt đầu ăn chay trường, thường xuyên đến chùa nghe pháp tụng kinh niệm Phật, làm công quả và hân hái tham gia các Phật sự khác. Năm 1992, Tịnh Trung Học Viện được khai mạc, bà kết bạn với Hàn Quán Trưởng. Được bà Hàn Anh khích lệ, phạm vi Phật sự mở rộng nhiều thêm, nhất là thành lập một phái đoàn niệm Phật để trợ niệm cho những người sắp lâm chung. Có lần con bà hỏi, ở chùa buồn quá, có gì vui đâu mà mẹ đi hoài vậy? Bà đáp, bây giờ là lúc mẹ vui nhất, sống một cuộc đời có ý nghĩa. Bố của con vô lộn nghề rồi, con đọc kinh nhiều rồi sẽ thấy sự thật. Một ngày nọ, bà Dương bệnh ung thư tử cung. Sau khi phẫu thuật ra viện, bà tiếp tục tu học, công quả như trước. Đến năm 1994, bệnh tái phát. Bác sĩ đề nghị nên làm quan tuyến, nếu không sẽ bộc phát rất nguy hiểm. Bà từ chối. Bà nói với các con, tất cả đều là chúng sanh cùng một nhà. Nếu tôi có nợ gia đình họ thì tôi sẽ trả. Tôi không muốn cảnh chia ly. Tôi đã nói với họ rồi, tôi sẽ không làm gì hết, hãy an tâm. Sức khỏe của bà lúc này suy kém nhiều nên ít tới chùa, chỉ ở nhà tụng niệm, lạy Phật, nghe băng giảng pháp mỗi ngày. Thời gian lâu sau, chiều thứ năm, Huệ Nghi, con gái lớn của bà, đi làm về, bà nói, hai năm nữa mẹ giảng sanh. Nói xong, bà mỉm cười. Con bà la lên, trời ơi khổ quá mẹ ơi. Đầu năm 1995, bà bị ho. Bác sĩ bảo trong phổi có những đốm nhỏ và cho uống thuốc, nhưng không giảm. Thể trạng suy sụp trầm trọng, nên bà không đi ra ngoài nữa. Bạn bè bà con thường ghé thăm. Hôm nọ, qua cơn ho dữ dội, bà nhất quyết. Vạn duyên buông xuống, vạn ngữ buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Có lần bà ôm đứa cháu ngoài 2 tuổi là Tuấn vào lòng và nói, bà có bệnh phải đi, không phải chết, cháu đừng có buồn mà khóc. Khi nào nhớ bà thì cứ niệm một câu A-di-đà Phật. Vì bà bị ung thư nên phải ngủ thật nhiều, cháu ráng học cho giỏi để sau này giúp các sư dịch kinh sách. Từ đó cháu bà không đến thăm bà nữa. Rồi bà đến thăm mẹ, lúc từ giã bà nói, vú gắng niệm Phật, con về nghe. Từ nay con không đến thăm vú nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Đối với bà con, anh em, bạn bè, bà Tuyết từ giã bằng cách mua tặng hình Phật, sâu chuỗi, đèn, chuông mỏ. Bà gửi hình Tây Phương Tam Thánh về Việt Nam tặng cho anh em và gửi qua Cali cho đứa em út tên Quỳnh Hớn Vinh và viết thư như sau. Lúc này chị ho dữ lắm, nhưng không sao, chị vui vẻ chấp nhận, nghiệp chướng sẽ chuyển. Người càng ngày càng ốm, còn 39 kg, nhưng lòng chị càng ngày càng sáng, cũng nhờ Phật độ cho mình biết đường hướng nào phải đi cho đúng. Vài lời thăm gia đình em, chị Quỳnh Ngọc Tuyết. Trong thời gian này, ba cô con gái thay phiên chăm sóc cho bà. Cô con út phải nghỉ việc, luôn túc trực bên cạnh, giữ không cho ai đến thăm. Theo lời bà dặn, từ chối tất cả các điện thoại, sẵn sàng gánh chịu mọi Phật lòng, nhất là đối với những người thân quyến, bằng hữu, không am tường về tịnh môn. Chỉ trừ những pháp sư của Tịnh Trung Học Viện thường đến hộ niệm, sư cô Mãn Gia và thầy Trí Hiền được vô nhà mà thôi. bà quyết tâm giảng sanh cực lạc, chặt đứt tất cả tình cảm vật chất. Ngoài con đường giải thoát ra, bà không còn mong muốn gì hết. Bà thường tự nhủ, nếu như không dứt tất cả thì mình sẽ đi không kịp nữa. Ngay cả tình bạn đạo, cho dù họ có muốn tụng kinh hộ niệm cho bà cũng từ chối. Bà nhất quyết ra đi, không tiếc điều gì. Bà chỉ bố thí. Bà từng nhắc các con hãy đọc thật kỹ quyển sách Lâm Chung, những điều cần biết, vì mong rằng quý thầy và các con hộ niệm suốt 8 giờ sau khi mình mãn Phật. Cuối năm 1995, mùa Giáng sinh sắp đến, bà bảo con mua tấm thiệp Giáng sinh, hộp kẹo, chocola và viết vài chữ. Rất cảm ơn bác sĩ, từ trước tới nay đều do ông chăm sóc trị bệnh tôi. Từ nay trở đi tôi sẽ không tới nữa. Rồi đến phòng mạch trao tận tay bác sĩ và nói, tôi rất là cảm ơn. Sau đó phái đoàn bệnh viện tới, bác sĩ gửi rất nhiều loại thuốc. Khi họ ra về, bà căn dặn các con, lấy thuốc cất đi để dành, sau khi mẹ đi rồi mới đem trả lại cho cô y tá, vì thuốc này có thể trị bệnh cho người khác, còn mẹ tự biết bệnh của mẹ không còn cách nào chữa được nữa. Từ từ bà yếu hơn, càng ốm hơn, quần áo mặc hết được. Tuy vậy công phu niệm Phật càng tăng. Bà thường bảo các con, hãy lo niệm Phật, niệm Phật sẽ giúp ích cho các con về sau. Lúc đó các con sẽ hiểu không cần phải nói. Hoặc là các con đi niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, lúc này là lúc tốt nhất cho các con, hãy giữ lấy cơ hội này, về sau thời gian này sẽ không có nữa. Cả ba đều nghe lời làm theo. Về sau bà phải dùng máy thở oxy. Một hôm cô y tá hỏi Huệ Nghi, có phải mẹ cô đang chờ mong mỏi chuyện gì đó không? Huệ Nghi đáp, không có. Cô y tá nói tiếp, thông thường một người bị ung thư không thể nào kéo dài lâu như vậy đâu, da của mẹ cô vàng hết cả rồi. Huệ Nghi phân bua, có thể do mẹ tôi tụng kinh niệm Phật nên có sức chịu đựng lâu dài. Cô y tá vẫn ngơ ngác, không sao hiểu nổi. Qua Tết, qua lần bà nói, đừng lo nấu nướng chi cho nhiều, hãy tập ăn uống giản dị là tốt nhất. Mẹ thích nhất là các con cùng niệm Phật chung với mẹ, là mẹ vui sướng nhất. Thế là cả ba đều vô phòng ngồi niệm Phật chung với bà hoài, giống như mấy ông sư. Ngày 26 tháng 2 năm 1996, cô con út của bà gọi điện thoại cho sư ông Tịnh Không và hỏi, thưa hòa thượng, sao mẹ con ngủ nhiều quá, không biết có lỡ mất cơ hội giảng sanh không? Hòa thượng đáp, không thể. Cô hỏi tiếp, thưa hòa thượng, khi nào mới có thể cho mẹ con uống cái hột xá lợi? Bởi vì trước đây có cư sĩ bà cho cô như thế nên định làm theo. Sư ông liền quở, học Phật Pháp tại sao không biết tôn trọng hạt xá lợi? Rồi nhắc với mẹ là Tây Phương Tam Thánh đang ở ngoài cửa, mẹ hãy an tâm mà đi lúc nào cũng được. Vào một buổi chiều, thầy Trí Hiền và hai vị đệ tử ghé thăm, bà nói, họ đứng ngoài cửa đông lắm, tụi nó đứng chen nhau đầy cả phòng, khi niệm A Di Đà Phật á, thì tất cả biến mất. Đến ngày 28 tháng 2 năm 1996, lúc 7 giờ, con bà gọi điện thoại đến Tịnh Trung Học Viện, cho biết là bà sắp ra đi. Đến 8 giờ 30 phút, Đại Đức Vu Cai cùng 5 vị Pháp Sư vào phòng bắt đầu cuộc hộ niệm. Lúc ấy bà thở rất yếu, không nhúc nhích nữa. Khoảng 10 giờ, trong phòng tự nhiên xuất hiện một mùi hương không biết từ đâu. Con bà đang niệm Phật, bỗng nhiên phải rối mắt tìm xem chuyện gì. Sao mà thơm quá, rồi ngỡ có ai xức dầu. Nhưng khi bước ra khỏi phòng thì không có mùi gì cả. Sau 11 giờ, ánh sáng giống màu hạt gạo hơi vàng chiếu qua cửa sổ, xuyên qua bức màn màu trắng, khiến cho nguyên cả phòng đều sáng rực. Ánh sáng ấy xuyên qua như thế thì gương mặt của bà thay đổi. Hôm ấy là một ngày âm u, không có ánh mặt trời. Hơn nữa ngôi nhà kế bên thật cao, cho nên trọn năm ánh sáng chưa bao giờ lọt vào nhà bà. Nhưng bây giờ tất cả căn nhà của bà đều sáng rực, hoàn toàn sáng rực, không có bóng của người. Ánh sáng ấy sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, không thể nói được. chữ nghĩa thế gian không thể diễn tả được ánh sáng ấy. Ánh sáng ấy tỏa xuống, làm mất tiêu hết cả các bóng. Đến 11 giờ 23 phút, bà đi vào thế giới cực lạc, đi trong ánh quang minh của Phật một cách an nhàn, thanh thản. Sau đó, báo tin cho Liên Hữu hay. Có khoảng 60 người đến luân phiên trợ niệm suốt 26 tiếng đồng hồ. Vào buổi tối hôm đó, mùi thơm lại tỏa ra khắp từ phòng bà ra tới phòng khách. Các cư sĩ ngồi niệm Phật ở hành lang và phòng ngoài đều ngửi được. Vậy sao? Có người hỏi sư ông Tịnh không? Ngài cho biết đó là chư thiên xuống coi vì có người giảng sanh. Đến 19 giờ 30 phút, mới gọi bác sĩ đến để làm chứng. Cô y tá lập tức vào phòng bà. Đại đức Vu Cai nhấc nhẹ tấm khăn phủ mặt để cô y tá xem, rồi cô gật đầu đồng ý. Huệ Nghi đem trả lại những hộp thuốc để dành từ trước. Cô y tá rất ngạc nhiên, cầm lên coi. Những bao ni lông còn nguyên chưa mở. Cô chăm chú nhìn bà Tuyết. Lúc đó có người đang đứng lại. Cô cũng bắt chước làm theo, lại một lại, đọc A Di Đà Phật một câu rồi ra về. Đến 13 giờ 30 hôm sau, ngày 29 tháng 2 năm 1996, di chuyển nhục thân của bà. Nhục thân vẫn còn mềm, không có mùi hôi. Thực sự trong vòng một tháng trước, bà đã không tắm, không gội. Vậy mà lúc ấy, nhục thân của bà vẫn không hôi. Thân nhân của bà lúc bấy giờ không khóc lóc, ngược lại rất vui vẻ. Bà cô con gái biết mẹ mình chắc chắn được giảng sanh nên rất đổi vui mừng. Tình mẫu tử như thế, người ngoài có hiểu được. Bạn đồng tu cũng lộ nét hân hoan. Sau khi làm lễ thiêu hóa, tu được rất nhiều ngọc xá lợi, gồm hạt xá lợi và hoa xá lợi, được đưa về Tịnh Trung Học Viện Đa Lát để mọi người chiêm ngưỡng. Thuật theo lời Huệ Nghi, con gái của bà. Trích niệm Phật giảng sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải sưu tập.